This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com, hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009 và từ Việt Nam có thể nghe qua số 8447-1080-060. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Minh Nhung từ Dallas, Trọng Nghĩa từ California và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào anh Trọng Nghĩa, Minh Nhung và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ Sáu cuối tuần hôm nay. Không biết rằng California đã có những cơn mưa dịu dàng như thế nào anh Trọng Nghĩa?
Dạ, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả của cả hai miền. Kính thưa quý vị, hiện nay thì là mưa thì ngày hôm qua đã rơi xuống rất nhiều và cũng là đủ để mà thấm ướt đất ở trong những khu vườn và ở tại miền Nam California. Nhưng mà hôm nay đó thì trời trở lại mát mẻ, 86 độ là cao nhất, hiện nay là 73 độ, thấp về đêm là 65 độ với một bầu trời rất là nhiều mây. Ngày mai thứ bảy, thứ bảy và chủ nhật thì thời tiết sẽ tương đối khá nóng tại California, cao nhất ở vào khoảng 90 độ và chủ nhật là sẽ cao lên đến khoảng gần 100 độ. Nhưng thứ hai thì trời sẽ đổ những cơn mưa xuống với California. Đó là thời tiết ở tại miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại Dallas bên ngoài thì bầu trời nắng đẹp, nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 89 độ thì cũng không nóng lắm. Tuy nhiên ngày hôm nay cao nhất thì lên đến 97 và thấp nhất là 75. Và những ngày sau đó thì những ngày cuối tuần như là thứ bảy, chủ nhật thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều lắm, với cao nhất là 94, thấp nhất là 93. Tuy nhiên vào ngày mai thì dự báo lại có mưa, và mưa lên khoảng 20-30%. Còn trong ngày hôm nay thì mưa dự báo chỉ vào khoảng 10% mà thôi. Mình nhung mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, trong khi đó Houston của chúng tôi hôm nay cũng nhiều mây thấp và bây giờ là 89 độ. Ngày hôm nay sẽ lên cao vào khoảng 90 độ, mây thấp nhưng mà cơ hội mưa thì hầu như không có. Và tối nay sẽ xuống thấp 70 độ, tức là khá dịu dàng. Và những ngày kế tiếp trong tuần, tức là ngày mai, ngày mốt và thứ hai, thứ ba, vẫn không hề có mưa và trời sẽ trong vắt, tức là khá nóng, 90-93 là cao nhất. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa với phần tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đầu tiên liên quan đến Âu Châu, thưa quý khán giả. Nước Đức, điểm đến được ưa chuộng của nhiều người trong làn sóng di dân đổ vào châu Âu, đang phải đối diện với câu hỏi là làm thế nào đối phó với làn sóng người này. Người tị nạn đang vào nước Đức từ biên giới của nước Áo với con số là 1.800 người mỗi ngày, dù cho lệnh hạn chế qua biên giới được thi hành từ ngày Chủ nhật vừa qua. Khuôn mặt của nước Đức đã thay đổi trong nhiều thập niên và ít có nơi nào việc này rõ ràng hơn. Tại khu vực chung quanh một nhà ga xe lửa chính ở Munich, hàng trăm người di dân tiếp tục đến nhà ga này mỗi ngày. Các giới chức địa phương hãnh diện về cách đối phó của họ. Tuy nhiên, với việc khuôn mặt truyền thống của nước Đức nhường chỗ cho một nước Đức đa văn hóa, thì một số sự lo âu đã xuất hiện cùng lúc với ý muốn giúp đỡ. Sự nghi ngờ này giúp gia tăng thêm lập luận của các chính trị gia cực hữu, cho rằng đây là một sai lầm quốc gia vì đã có thái độ hoan nghênh, đón nhận những người có văn hóa rất khác biệt. Và một số người tin là vào một ngày nào đó, những người di dân này sẽ trở thành khối dân đa số. Ông Michael Schwarzenberger đã bị những người Hồi giáo dọa giết và bị truyền thông chỉ trích kịch liệt vì đã lên tiếng phản đối di dân. Riêng tại quảng trường ở trung tâm thành phố Munich, những người đạp xe thồ nói họ tặng số tiền kiếm được để giúp cho người tị nạn. Tuy nhiên, không phải tất cả châu Âu muốn hoan nghênh chào đón người tị nạn như nước Đức, và các nhà lãnh đạo Đức đã phải đối đầu với thực tế này trong nước. Trong lúc chuẩn bị cho lễ hội Oktoberfest, nhà cầm quyền địa phương muốn tránh xảy ra những cuộc xung đột văn hóa. Họ đang sắp xếp những chuyến xe lửa riêng để bảo đảm là những người tham gia lễ hội uống bia không đi cùng nhau hay là không lẫn lộn với nhau. riêng Thủ tướng Angela Merkel nói rằng Đức là một nước mạnh và sẽ giải quyết được vấn đề này. Giữa lúc hàng ngàn người tiếp tục tràn vào nước Đức, sẽ có thêm nhiều câu hỏi là nước này sẽ đối phó như thế nào vào lúc này và trong tương lai. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến làn sóng người tị nạn thì một bản tin khác cho biết về việc là các nước ở vùng Balkan và Trung Âu lại thi nhau đóng chặt biên giới lại. Bản tin cho biết là các quốc gia ở vùng Balkan và Trung Âu ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9, họ vội vã đóng chặt biên giới để mà ngăn chặn luồng người di cư ồ ạt khi mà có cái con số người xin tị nạn ở Liên hiệp châu Âu đã tăng lên đến 85% trong năm nay. Và sau khi mà đóng cửa biên giới với Serbia vào hôm thứ Ba vừa qua đó, thì Hungary ngày hôm nay lại bắt đầu dựng lên các cái hàng rào dọc theo biên giới với Croatia và sẽ hành động tương tự với Romania để mà chặn đứng làn sóng người tị nạn từ Syria và Iraq hướng về Bắc Âu bằng mọi phương tiện, từ xe lửa, xe bus hoặc là đi bộ chẳng hạn. Và một nhóm di dân đầu tiên là gồm 150 người từ Croatia đến bằng xe lửa vào đêm ngày hôm qua thì họ đã bị chặn lại ở thành phố biên giới. Và chính quyền Slovakia đưa họ vào một trại tạm cư và trong khi chờ đợi một thỏa thuận về thủ tục đưa trả về Croatia, và đó là một trường hợp điển hình nhất. Và thưa quý vị, việc đóng cửa biên giới ở các nước trên cũng đã duy trì một cái áp lực lên Liên hiệp châu Âu, và các lãnh đạo của khối EU sẽ họp tại Brussels từ thứ Tư tuần tới để mà làm cách nào để vượt qua tình trạng chia rẽ về cuộc khủng hoảng hiện nay và sau cuộc họp các bộ trưởng nội vụ châu Âu. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, cũng liên quan đến dòng người tị nạn thì Croatia đã đóng 7 trong số 8 cửa khẩu biên giới đường bộ với Serbia để đối phó với lực lượng người di cư khổng lồ. Các giới chức ở đó cho biết họ không còn lựa chọn nào khác sau khi hơn 10.000 người đổ đến nước này mỗi ngày sau khi mà Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. Trong khi đó, Slovenia cho biết đã chặn một nhóm di dân trên một chuyến xe lửa và trả họ lại cho Croatia. Và dòng di dân từ Địa Trung Hải đã gây nên một cuộc khủng hoảng chính trị ở Liên hiệp châu Âu. Các giới chức Croatia cho biết con đường dẫn đến các cửa khẩu cũng đã bị đóng, và tuyến đường huyết mạch nối Belgrade và Zagreb tại Bajakovo dường như là nơi duy nhất còn bỏ ngỏ. Việc mà đóng cửa khẩu đã cắt đứt các tuyến đường bộ chính từ Hy Lạp đến Bắc Âu, và Croatia đã cố gắng đưa những di dân đến các trại tị nạn, nhưng mà dòng người quá đông nên nhiều người đã bị bỏ lại trên đường phố. Một số người nói rằng họ định đi bộ về Slovenia, là nước mà nằm trong hiệp ước cho về tự do đi lại. Thì ngày hôm qua, đó, Bộ trưởng Nội vụ Croatia cho biết nước ông đã quá đầy người, và ông chuyển thông điệp này đến những người di cư rằng đừng đến đây nữa, hãy ở lại các trại tị nạn ở Serbia, Macedonia và Hy Lạp. Đây không phải là con đường tới châu Âu, và xe buýt không thể đưa quý vị đến đó. Đấy là một lời nói dối. Và Thủ tướng Croatia cũng cho biết rằng khả năng nước của họ chỉ có hạn. Và xô xát đã bùng nổ ra hai địa điểm trên biên giới với Serbia ngày hôm qua, sau khi di dân phải chờ đợi hàng giờ để đi tiếp về hướng Bắc. Và đám đông đã phá vỡ hàng rào cảnh sát chống lại bạo động tại biên giới. Những chuyến xe buýt đến trước cửa đêm nhưng mà đến trước nửa đêm nhưng mà lại không có đủ chỗ để vận chuyển tất cả di dân. Hàng ngàn người bị bỏ lại phải ngủ qua đêm trên các con đường và cánh đồng. Và việc mà Hungary quyết định đóng cửa biên giới với Serbia đã khiến cho hàng ngàn người di cư chọn ngả Croatia để đi về hướng Tây Âu. Và Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích cảnh sát Hungary vì dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán di dân. Vâng, anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, quay sang với Chile. Thì giới chức tại Chile cho biết là con số người chết trong trận động đất mạnh 8.3 độ Richter cuối ngày 16 tháng 9 vừa qua khiến cho giới hữu trách phải phát đi cảnh báo sóng thần đã tăng lên đến con số là 10 người. Trận động đất đã làm rung chuyển miền Bắc và miền Trung của Chile, có tâm chấn nằm cách thủ đô Santiago khoảng 500 cây số về phía Bắc. Người dân ở tận Buenos Aires, tức nằm ở phía bên kia của Nam Mỹ, cũng có thể cảm nhận được trận động đất này. Nhiều cơn dư chấn đã xảy ra sau đó, và để đề phòng bất trắc thì nhiều người dân đã phải qua đêm ở ngoài đường. Cảnh báo sóng thần ở duyên hải Chile vẫn còn hiệu lực nhiều tiếng đồng hồ sau khi giới hữu trách phát lời cảnh báo. Nhiều nơi khác ở xa tại Nhật Bản và tiểu bang Hawaii của Hoa Kỳ cũng đang chuẩn bị đối phó với sóng thần hoặc các đợt triều cường cao. Tổng thống Chile Michelle Bachelet tối qua cũng đã phát biểu trên đài truyền hình về trận động đất. Bà nói rằng một lần nữa Chile lại phải đối diện với cơn thịnh nộ từ thiên nhiên, gợi nhắc lại trận động đất xảy ra vào năm 2010 làm cho 500 người chết và đã san bằng nhiều khu vực thuộc thành phố Concepcion. Trận động đất xảy ra trước 7 giờ tối giờ địa phương, nhà cửa đã đổ sập tại thị trấn Duyên Hải Illapel, gần tâm chấn của trận động đất, và các đường dây điện cũng đã bị đổ. Chính quyền thủ đô Santiago đã phải di tản sân bay chính ở đây, và các đợt sóng cao đã dâng lên ở thành phố du lịch Valparaiso. Người dân hoảng loạn chạy lên các sườn đồi sau còi báo động sóng thần vang lên. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo có liên quan đến châu Á, cho biết về luật cải cách quốc phòng của đất nước Nhật Bản. Thì theo chính phủ, dự luật này sẽ cho phép là Nhật Bản triển khai quân đội ra nước ngoài. Và sự thay đổi học thuyết này cũng đã nhận được sự ủng hộ của phía Hoa Kỳ và cho rằng là Tokyo cần phải có khả năng để đối phó với những thách thức hiện nay, mà nhất là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thế nhưng đối với một những người mà phản đối thì dự luật của Tổng thống Shinzo Abe là vi phạm hiến pháp. Minh Nhung thành đạt cáo lỗi. Và đối với nhiều người phản đối thì dự luật này của Tổng thống Shinzo Abe lại vi phạm hiến pháp chủ hòa được ban hành sau khi mà đệ nhị thế chiến kết thúc và có nguy cơ lôi kéo đất nước vào những xung đột bên cạnh đồng minh Hoa Kỳ. Trong khi đó, bên ngoài tòa nhà quốc hội từ một tuần nay thì hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập mỗi ngày để yêu cầu chính phủ từ bỏ dự luật. Và cuộc biểu tình có lẽ sẽ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay, bất chấp lời kêu gọi hoãn thông qua của phe đối lập và sự phản đối của một bộ phận công luận, thì dự thảo luật cải cách quốc phòng vẫn được đưa ra thảo luận trong ngày hôm nay, ngày 18 tháng 9 tại Thượng viện. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, một nhóm phiến quân Taliban đã tấn công một căn cứ không quân ở Tây Bắc Pakistan vào sáng sớm ngày thứ Sáu hôm nay, giết chết ít nhất là 17 người và làm bị thương nhiều người khác. Phát ngôn viên quân đội Pakistan nói rằng, trong một phản ứng nhanh, quân đội đã chạm súng với những kẻ tấn công tại căn cứ không quân, giết chết tất cả 13 phần tử chủ chiến. Ông cho biết một sĩ quan quân đội tử nạn trong vụ chạm súng và 10 binh sĩ bị thương. Các phần tử chủ chiến mặc trang phục của lực lượng bán quân sự đã tiến vào khu gia cư trong căn cứ theo hai nhóm. Một trong hai nhóm xông vào một đền thờ, nơi mà nhân viên trong căn cứ đang dự lễ cầu nguyện buổi sáng. Ông nói thêm rằng vụ tấn công đó đã giết chết 10 người cầu nguyện. Tư lệnh quân đội Pakistan đã đến thăm căn cứ này vào lúc kết thúc cuộc phong tỏa kéo dài 3 tiếng. Tại đây, ông đã gặp gỡ các lực lượng an ninh tham gia chiến dịch phản công chống khủng bố. Và phát ngôn viên của nhóm Taliban ở Pakistan nói rằng, những người đánh bom liều chết của họ đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ không quân này, bao vây hàng chục công nhân viên tại đó và giết chết hầu hết những người này. Và tuyên bố của nhóm chủ chiến này không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Tổ chức Taliban ở Pakistan đã phát động một cuộc nổi dậy đẫm máu để đòi áp đặt chế độ cai trị theo hình thức Hồi giáo của họ trên khắp nước và để báo thù các cuộc tấn công quân sự nhắm vào các căn cứ địa của họ trong vụ bộ tộc, trong những cái vùng bộ tộc ở Tây Bắc của Pakistan, giáp ranh với Afghanistan. Hàng chục ngàn người Pakistan đã bị giết trong cuộc nổi dậy kéo dài cả thập niên nay. Tuy nhiên, nhà chức trách báo cáo bạo lực đã giảm 70% và cho rằng đây là nhờ chiến dịch phản công mang tên Giáp Áp phát động vào tháng 6 năm ngoái, nhắm vào các khu vực bộ tộc và một số địa điểm ở các thị của Pakistan. Và thưa quý thính giả, sau một bài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.
Chào các cư dân Arlington và các vùng lân cận. Văn phòng cảnh sát Arlington xin mời toàn thể quý vị tham dự buổi du ngoạn ban đêm National Night Out vào thứ ba ngày 6 tháng 10. Mỗi năm, dân chúng khắp vùng sẽ thắp sáng đèn trước cửa và làm những bữa tiệc nho nhỏ, nấu ăn ngoài trời trong khu vực mình ở. Có cả trò chơi rất thú vị. Chúng ta muốn những người hàng xóm trở nên thân thiện với nhau hơn và cùng chia sẻ tin tức cần thiết để ngăn ngừa tội ác và trộm cướp. Đêm du ngoạn National Night Out là lúc chúng ta sát cánh bên nhau trong một làng xóm yên bình. Hãy bước ra khỏi nhà cùng chung vui với National Night Out tại những bữa tiệc nhỏ trong khu vực hàng xóm của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết xin vào website arlingtonpd.org. Hẹn gặp mọi người vào ngày 6 tháng 10.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này.
Mua một bịch gạo con rồng sẽ được tặng một chai nước mắm mực cua Dennis Phấn 8.99 cent một pound, cà phê Dumont 3.99 cent một lon, bún tươi đặc biệt quê hương 2.49 cent một bịch, bò bắp 3.99 cent một pound, sườn bò đại hàng 2.99 cent một pound, bánh phở đầu bếp 99 cent một bịch, cá tiêu hồng 2.49 cent một pound, cải xanh 69 cent một pound, cải ngọt 79 cent một pound, táo tàu 79 cent một pound.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trần Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa hôm nay. Mời anh Trọng Nghĩa với tin Hoa Kỳ đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý khán giả, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Washington muốn tăng thêm con số người Syria tị nạn mà họ tái định cư ở Mỹ. Tuy nhiên, các giới chức Hoa Kỳ đang tìm cách cân bằng giữa ý muốn tiếp nhận thêm người Syria với việc cần phải thực hiện những cuộc kiểm tra an ninh cặn kẽ đối với những người mà họ muốn tiếp nhận. Bản tin hôm nay cho biết thêm là trong lúc hàng vạn người tị nạn từ những khu vực có xung đột tràn vào Âu Châu, thì chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét vấn đề có thể nới rộng chương trình tiếp nhận người tị nạn hay không. Một số tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn nói rằng con số 10.000 người Syria tị nạn mà Hoa Kỳ đồng ý tiếp nhận trong năm tới là quá thấp. Con số đó phải ở mức từ 65.000 cho đến 100.000. Tuy nhiên, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Ann Richards nói rằng đó là một việc không khả thi. Các giới chức cho biết nguyên do của tình trạng này là những thủ tục mà người tị nạn phải hoàn tất theo đòi hỏi của chính sách Hoa Kỳ. Tiến trình này kéo dài từ 1.5 năm cho đến 2 năm này, bao gồm những cuộc phỏng vấn tại chỗ, những cuộc kiểm tra sức khỏe và những cuộc sưu tra về vấn đề an ninh. Mặc dù vậy, các giới chức Hoa Kỳ cũng cho biết những cáo giác cho rằng quân khủng bố đang tìm cách trà trộn vào người tị nạn để tới Hoa Kỳ phần lớn là không có cơ sở. Hiện có hơn 4 triệu người Syria tị nạn, phần lớn là ở các nước Liban, Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là Jordan. Bà Laura Thompson, một viên chức của Tổ chức Di dân Quốc tế, nói rằng tất cả các nước phải làm hết sức mình để giúp cho người tị nạn. Riêng giới chức Hoa Kỳ cho biết họ cũng đang tìm kiếm những cách thức để tinh giản tiến trình tái định cư người tị nạn mà không làm gia tăng những mối rủi ro về an ninh. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì vừa qua, Hoa Kỳ đã cảnh cáo Bắc Hàn rằng là đất nước này sẽ phải chịu các hậu quả nghiêm trọng nếu mà tiếp tục các cái hành động khiêu khích vô trách nhiệm và tái khởi động lò phản ứng nguyên tử Yongbyon. Được biết là chính quyền Yongbyon đã xác nhận là cái cơ sở Yongbyon trở lại hoạt động bình thường và dọa là sẽ phóng vệ tinh, mà Washington vẫn tin rằng là thử phi đạn tầm xa trá hình. Yongbyon được khuyến cáo là chớ có thách thức, và Ngoại trưởng John Kerry nói rằng họ sẽ thấy các cái hậu quả nghiêm trọng nếu mà không tự chế để mà ngưng khiêu khích vô trách nhiệm như thế. Ông này cũng xác quyết rằng là lập trường của Hoa Kỳ rõ ràng rồi, đó là không chấp nhận việc Bắc Hàn trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử, cũng như là Hoa Kỳ đã nói với Iran. Và khi được hỏi rằng Hoa Kỳ có thể làm gì nếu như mà Yongbyon tiếp tục né tránh các hiệp ước nguyên tử để cấm phát triển vũ khí nguyên tử và phi đạn, thì ông Kerry nói rằng chế độ của Kim Jong-un đang phải trải nghiệm một tình trạng bị cô lập ngoại giao. Và ông Kerry cho biết là theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Bắc Kinh cũng đang có những bước tiến nghiêm chỉnh về Bắc Hàn từ một năm qua, và ông cũng đã nói chuyện với Ngoại trưởng Nga về tình trạng bất phục tùng của Yongbyon, đó là Bắc Hàn. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, lần đầu một nghi phạm chạy từ 2001 đã bị Hoa Kỳ trao trả lại cho Trung Cộng trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình trong tháng 9 này. Cựu lãnh đạo công ty Minh là ông Dương Tiến Quân, sinh năm 1958, đã bị Trung Cộng truy nã về tội đưa hối lộ và tham nhũng. Ông là một trong số 100 người bị Trung Cộng đưa vào danh sách lưới trời, theo tên gọi của chiến dịch thứ nhì truy nã cựu giới chức và doanh nhân trốn ra ngoại quốc. Hồi tháng 4 năm nay, Trung Cộng đã công bố danh sách Skynet gồm 100 tên tuổi và yêu cầu Interpol truy bắt giúp. Và trong số này, chừng 40 người đã sống ở Hoa Kỳ. Số còn lại thì đã định cư ở Canada, New Zealand, Singapore và một số quốc gia khác. Họ đều là giới chức cấp vụ hoặc là lãnh đạo của các công ty chính phủ, nhưng có cả cựu công an, kế toán hoặc là doanh nhân. Trước đó, trong một chiến dịch khác mang tên là San Cáo, tức là Fox Hunt, Trung Cộng đã bắt được về 680 người từ các quốc gia. Chiến dịch để truy bắt tham nhũng của Trung Cộng dựa vào những cái dữ kiện và điều tra của Ủy ban Điều tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản, và Trung Cộng đặc biệt muốn Hoa Kỳ trao nộp ông Lệnh Hoàn Thành, em của ông Lệnh Kế hoạch, cựu phụ tá của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, theo tờ South China Morning Post. Và Hoa Kỳ và Trung Cộng đang chuẩn bị cho chuyến thăm cấp chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập dự trù sẽ hạ cánh xuống Seattle vào ngày 22 tháng 9 này, trước khi về Washington DC để hội kiến với Tổng thống Obama. Sau đó ông sẽ đến New York dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vâng, và mời anh Trọng Nghĩa kết thúc.
Thì em bỏ cái email kia đi, em bỏ.
Dạ vâng, và thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa, Minh Nhung cùng toàn thể quý thính giả trong phần thời sự buổi trưa hôm nay, và chúc cho buổi trưa trong ngày thứ 6 cuối tuần hôm nay của các anh chị và quý thính giả thật ngon miệng, và hai ngày cuối tuần thanh thản. Chúng ta sẽ gặp nhau trong chương trình này vào tuần sau.
Dạ vâng, Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Và mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng, chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng.
Mua 2 hộp yến Mậu Phước được tặng 2 hộp collagen, mỗi hộp trị giá 89 đồng. Tại Mậu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 3 tặng 1 và còn được tặng thêm quà nữa. Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời, điện thoại 972-496-4372. Lexor là công ty sản xuất và cung cấp ghế spa trực tiếp cho nhiều tiệm nail tại Hoa Kỳ.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lời chia sẻ của một trong những khách hàng từng bill nhiều tiệm nail nổi tiếng trong vùng Dallas Forward.
Mình đã bill hơn 5 tiệm nail rồi, thì tất cả mình đều xài trên 100 ghế collagen, thì mình cảm thấy là ghế rất là đẹp, bền mà rẻ, mà cái service rất là good. Đó là điều mình rất là an tâm.
Xin gọi 214-575-3920, 214-575-3920. Laxo xin trân trọng kính mời. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận và trình bày.
Thưa quý thính giả, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Nguyễn Sinh Hùng mới đây đã lên tiếng tại buổi thảo luận về bộ luật hình sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông ta nói rằng Việt Nam không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung muốn bắt ai thì bắt, và rằng bảo đảm công bằng, bảo đảm quyền con người và quyền của công dân. Nghe ông ta nói tưởng chừng như Nguyễn Sinh Hùng đang làm một màn đảo chánh tuyệt diệu và hy vọng những người mà Đảng Cộng sản bắt vào tù vì tội danh chống phá nhà nước theo những điều luật trong bộ luật hình sự của họ sẽ được thả ra hết. Nhưng thực tế chưa có một người nào đã bị gán tội âm mưu lật đổ chính quyền như điều 79 hay là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 đang ở đầy dãy trong tù được thả ra cả. Trong khi các tổ chức nhân quyền quốc tế vẫn không ngừng tố cáo Việt Nam sử dụng những điều luật rất mơ hồ, nhưng Đảng cầm quyền vẫn ngoan cố tuyên bố không bắt giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ kết án những người vi phạm pháp luật. Cũng như hồi đầu năm 2014 khi nghe Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố về chủ quyền biển đảo, có người nhẹ dạ tin rằng Nguyễn Tấn Dũng đã hồi tỉnh giấc mơ thiên đường xã hội chủ nghĩa khi nghe ông ta tuyên bố không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vong, đồng thời kêu gọi Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục lên tiếng để phản đối việc Trung Cộng xâm lấn Biển Đông. Và còn mơ rằng Nguyễn Tấn Dũng có thể trở thành một Gorbachev hoặc một Boris Yeltsin để có thể xoay chuyển tình hình đất nước. Còn Chủ tịch Đảng Cộng sản Trương Tấn Sang cũng thế, khi nói về việc biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng thì ông ta nói biểu tình là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm. Ông lại còn kêu gọi những anh em nào còn tham nhũng hãy thức tỉnh. Ông cho rằng như thế mới chứng minh rằng anh là người yêu nước, anh là người quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Thế nhưng người dân yêu nước nào đứng lên biểu tình là bị ông ta lùa hốt bỏ vào tù sau khi đánh đập thừa chết thiếu sống. Trong lúc đó những tin tức về Trung Cộng hung hăng xâm lấn Biển Đông ngày càng dồn dập, làm cả thế giới chú ý và tỏ tiếng bất bình, nhất là Hoa Kỳ, đã lên tiếng yêu cầu Trung Cộng chấm dứt ngay hoạt động bồi đắp đất ở Biển Đông và khẳng định rằng biến một bãi đá ngầm thành một đường băng không thể mang lại chủ quyền. Khi ảnh vệ tinh chụp bãi đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa cho thấy Trung Cộng đang xây đường băng thứ 3 ở Trường Sa dài 3 cây số, với mục tiêu rõ ràng cho chiến lược quân sự, cũng giống như 2 đường băng ở bãi đá khác cũng thuộc quần đảo này. Thế mà năm ngoái khi được đài truyền hình trong nước phỏng vấn ý kiến về sự xâm lăng hải phận của Trung Cộng, ông Trương Tấn Sang nói một cách không ngượng miệng. Ông ta đã nhắc lại lời của vua Lê Thánh Tông từng nói với triều thần: nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di. Có lẽ các ông hùng dũng sang trọng thế đời nay không ai xử tru di các ông, nên một mặt các ông tiếp tục tùy tiện bắt bớ những người yêu nước bỏ tù theo cái bộ luật hình sự rừng rú của đảng, một mặt tiếp tục triều cống Tàu như mới đây, thay vì cùng chung sức góp lời với Hoa Kỳ chống lại mưu đồ bành trướng thế lực của Tàu Cộng trên Biển Đông, thì Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại đến Bắc Kinh ra mắt Phó Thủ tướng Trung Cộng là Trương Cao Lệ và gặp cả Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ông Nguyễn Xuân Phúc vội vàng cùng họ gọi là nhất trí duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Trong đó có dự án siêu thế kỷ của Tập Cận Bình có tên là Một Vành Đai Một Con Đường, bao gồm cả con đường tơ lụa mới trên đất liền và con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21. Tuy thời nay không còn luật tru di, nhưng luật quả báo không bao giờ thay đổi. Những kẻ cõng rắn cắn gà nhà sẽ phải đền tội với 9 cái vòng kim cô, 16 chữ vàng và 4 tốt càng ngày càng siết chặt vào đầu của chúng. Và cái gọi là con đường tơ lụa trên biển thế kỷ thứ 21 chính là sợi dây lụa thòng lọng sẽ kết thúc cái đảng Mãi Quốc Cầu Vinh trong một ngày không xa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.